Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái trong ngày thứ hai liên tiếp. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế cảnh báo về nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga.
That there has been activity near here. I was informed about...
Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên Hiệp Quốc Rafael Grossi nói nguy cơ hoặc khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân đã xuất hiện gần đây, ám chỉ đến thực tế là giao tranh đang diễn ra ở khu vực Kursk. Quân đội Mỹ để ngỏ khả năng tham vấn về việc hộ tống tàu Philippines ở Biển Đông.
Certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense.
Đô đốc Samuel Paparo, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói, mọi lựa chọn giữa hai quốc gia có chủ quyền về mặt phòng thủ chung, hộ tống tàu này hay tàu kia là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý trong hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga đã tiến hành một số đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào nhiều khu vực của Ukraine và giết chết ít nhất 4 người. Quân đội Ukraine cho biết vào sáng sớm ngày 27 tháng 8, một ngày sau khi cuộc không kích lớn nhất của Moscow vào nước láng giềng. Hai người đã thiệt mạng khi một khách sạn bị xóa sổ ở thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine. Các quan chức khu vực cho biết hai người chết trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Zaporizhia ở phía đông Kryvyi Rih. Các hệ thống phòng không của khu vực Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm để đẩy lùi tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào thủ đô của Ukraine, chính quyền quân sự khu vực cho biết trên Telegram. Hôm 26 tháng 8, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái giết chết ít nhất 7 người và làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng trong một cuộc tấn công bị Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án là đáng hổ thẹn. Một số blogger quân sự Nga như tập thể ủng hộ chiến tranh dưới tên RIBA gọi các cuộc tấn công của Moscow là một hành động trả đũa cho việc Ukraine bất ngờ xâm nhập vào lãnh thổ Nga, hành động đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến thứ hai. Điện Kremlin hôm 26 tháng 8 cho biết sẽ có phản ứng đối với hành động của Ukraine ở Kursk, nhưng ba tuần sau vụ xâm nhập, Kiev tuyên bố vẫn tiếp tục tiến thêm. Moscow cho biết họ tiếp tục tấn công quân đội Ukraine ở đó, nhưng vẫn không thể đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của mình. Hiện chưa rõ ngay quy mô của các cuộc tấn công hôm 27 tháng 8 và tác động đầy đủ của chúng, nhưng lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã ghi nhận việc triển khai một số nhóm máy bay không người lái và việc cất cánh từ các sân bay Nga của máy bay ném bom chiến lược Tu-85 và máy bay đánh chặn siêu âm MiG-31. Reuters không thể xác minh độc lập các thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào Ukraine qua đêm. Hãng thông tấn Interfax đưa tin, Điện Kremlin phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến mà Tổng thống Vladimir Putin phát động chống lại nước láng giềng nhỏ hơn của Nga bằng một cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các cuộc tấn công hôm 26 tháng 8 đã đánh trúng tất cả các mục tiêu cụ thể thuộc cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 27 tháng 8 rằng Kiev sẽ trả đũa Nga vì các cuộc tấn công của nước này. Ông đã yêu cầu các đồng minh xem xét các hoạt động phòng không chung và cung cấp khả năng tầm xa sau khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái hôm 26 tháng 8. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế tức IAEA cảnh báo về nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga.
That there has been activity near here. I was informed about
Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc Rafael Grossi cho biết sau khi đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga vào ngày 27 tháng 8 rằng có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân và tình hình rất nghiêm trọng. Nguy cơ hoặc khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân đã xuất hiện gần đây. Ông Grossi nói với các phóng viên ám chỉ đến thực tế là giao tranh đang diễn ra ở khu vực Kursk. Nga cho biết nhà máy đã nhiều lần bị các lực lượng Ukraine tấn công chỉ cách đó 40 km sau khi chiếm được một phần lãnh thổ của Nga trong tháng này. Ukraine vẫn chưa phản hồi các cáo buộc. Ông Grossi, người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nhà máy này cực kỳ mong manh vì không có mái vòm bảo vệ. Ông cho biết hiện tại, địa điểm này vẫn hoạt động rất gần với điều kiện bình thường, nhưng điều này có nghĩa là tình hình liên quan đến an ninh của nhà máy thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Công ty hạt nhân nhà nước Nga nói ông Grossi đã có thể tự mình xác nhận rằng lò phản ứng số 3 của nhà máy này đang hoạt động theo công suất dự kiến. Những người Palestine buộc phải di dời do giao tranh ở dải Gaza giờ phải chen chúc tạm trú trên bờ biển trong khi lực lượng Israel tiếp tục chiến đấu với các chiến binh Hamas ở khu vực miền Trung và miền Nam, trong khi các quan chức y tế nói rằng ít nhất 17 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm 27 tháng 8. Các cuộc đàm phán ngừng bắn đang tiếp tục ở Cairo và có rất ít dấu hiệu cho thấy có bước đột phá cụ thể về các vấn đề then chốt đang gây chia rẽ các bên, bao gồm cả việc kiểm soát trong tương lai đối với hai hành lang ở dải Gaza một khi giao tranh kết thúc. Trong những ngày gần đây, Israel đã ban hành một số lệnh sơ tán trên khắp Gaza lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến kéo dài 10 tháng, khiến người Palestine, Liên Hợp Quốc và các quan chức cứu trợ phản đối kịch liệt về việc thu hẹp các khu vực nhân đạo và thiếu các khu vực an toàn. Người dân và các gia đình buộc phải di dời ở thành phố Khan Yunis ở miền Nam và Deir Abala ở miền Trung Gaza, nơi phần lớn dân số hiện đang tập trung, cho biết họ đang bị đẩy đến sống trong những căn lều giờ choáng hết bãi biển. Các quan chức y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 9 người Palestine ở Bure và Maghazi, hai trong số 8 trại tị nạn lịch sử của Gaza, trong khi một cuộc tấn công khác giết chết 5 người ở Khan Yunis và cuộc tấn công thứ 3 giết chết 3 người ở Rafah. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 40.400 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến tranh. Các cơ quan nhân đạo cho biết vùng đất đông đúc đã trở nên hoang tàn và hầu hết trong số 2,3 triệu người dân ở đây đã phải di dời nhiều lần và phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng. Xung đột nổ ra khi các chiến binh Hamas xông vào miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 giết chết 1.200 người và bắt hơn 250 con tin, theo thống kê của Israel. Ngày 26 tháng 8, các hoạt động viện trợ của Liên Hợp Quốc tại Gaza đã bị đình trệ sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán mới hôm 25 tháng 8 đối với Deir al-Balah, nơi đặt trung tâm hoạt động của Liên Hợp Quốc, một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết. Lệnh sơ tán được đưa ra khi Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng bệnh bại liệt cho khoảng 640.000 trẻ em ở Gaza sau khi ít nhất một trường hợp mắc bệnh đã được xác định. Ông chủ của Telegram, Pavel Durov, có thể bị cảnh sát giam giữ cho đến ngày 28 tháng 8 sau khi các công tố viên Pháp cho biết họ đã cho gia hạn thêm thời gian để thẩm vấn, trong khi một đồng minh cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Washington đứng sau vụ bắt giữ ông. Ông Durov, tỷ phú Nga có cả quốc tịch Pháp, đã bị bắt tại Pháp vào cuối tuần qua trong khuôn khổ cuộc điều tra các tội liên quan đến hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và giao dịch lừa đảo trên nền tảng này, các công tố viên Pháp cho biết hôm 26 tháng 8. Hôm 27 tháng 8, một người phát ngôn của công tố viên cho biết rằng việc giam giữ ông Durov đã được kéo dài tới 48 giờ vào cuối ngày 26 tháng 8. Nền tảng nhắn tin được các nhà phân tích mô tả là một chiến trường ảo đã được cả hai bên trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng như các kênh tuyên truyền và tin tức liên quan đến chiến tranh trên toàn cầu tích cực sử dụng. Dù không cung cấp bằng chứng, ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, nói rằng Hoa Kỳ thông qua Pháp đang cố gắng giành quyền kiểm soát Telegram. Telegram là một trong số ít và đồng thời là nền tảng Internet lớn nhất mà Hoa Kỳ không có ảnh hưởng gì, ông Volodin nói trong một đăng tải. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, điều quan trọng là Tổng thống Joe Biden phải kiểm soát Telegram. Nhà Trắng chưa bình luận ngay về vụ bắt giữ ông Durov. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người được biết đến là một người tích cực sử dụng ứng dụng này, đã nói rằng vụ bắt giữ không phải là một quyết định chính trị. Vụ bắt giữ ông Durov đã đẩy quan hệ Moscow-Paris xuống mức thấp nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 27 tháng 8, sau khi quan hệ giữa hai quốc gia xấu đi nhiều trong những tháng qua. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại hôm 27 tháng 8 rằng Nga sẵn sàng cung cấp cho ông Durov mọi hỗ trợ cần thiết vì ông có quốc tịch Nga, nhưng việc tỷ phú này có cả quốc tịch Pháp đã làm phức tạp thêm tình hình. Ông Durov cũng có hộ chiếu của các tiểu vương quốc Ả Rập. Đô đốc cấp cao Mỹ nói quân đội Mỹ để ngỏ khả năng tham vấn về việc hộ tống tàu Philippines ở Biển Đông. Quân đội Hoa Kỳ để ngỏ khả năng tham vấn về việc hộ tống các tàu Philippines ở Biển Đông đang tranh chấp. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói hôm 27 tháng 8 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Manila ở vùng biển tranh chấp. Đô đốc Samuel Paparo nói như vậy khi ông trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo ở Manila với Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines tướng Romeo Bronner Jr. Tuyên bố cho thấy suy nghĩ của một trong những chủ huy quân sự cấp cao nhất của Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ về một hoạt động tiềm năng có nguy cơ khiến các tàu hải quân Hoa Kỳ va chạm trực tiếp với tàu Trung Quốc. Các tàu hải cảnh, hải quân và các tàu bị nghi là của dân quân Trung Quốc thường xuyên đụng độ với các tàu Philippines, trong khi các tàu này tiếp tế cho các thủy thủ Philippines đóng quân ở các khu vực trên Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Khi những cuộc đụng độ này ngày càng trở nên căng thẳng dẫn đến thương tích cho các thủy thủ Philippines và gây hư hại cho tàu của họ, chính phủ Philippines đã phải đối mặt với những câu hỏi về việc kích hoạt một hiệp ước liên minh với Washington. Ông Paparo và ông Bronner đã trả lời các phóng viên sau hội nghị quân sự quốc tế ở Manila do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ tổ chức. Và tại hội nghị này, các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông được nêu lên. Các quan chức quân sự, quốc phòng và ngoại giao của Mỹ và các nước đồng minh đã tham dự nhưng không có đại diện của Trung Quốc. Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ sẽ cân nhắc việc hộ tống các tàu Philippines vận chuyển thực phẩm và các vật tư cho lực lượng Philippines ở Biển Đông hay không?
Certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations.
Đô đốc Samuel Paparo trả lời, chắc chắn rồi, trong khuôn khổ tham vấn, mọi lựa chọn giữa hai quốc gia có chủ quyền về mặt phòng thủ chung, hộ tống tàu này hay tàu kia là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý trong hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi, trong liên minh chặt chẽ giữa hai nước chúng tôi. Ông Bronner phản ứng thận trọng với đề xuất này, vốn có thể vi phạm luật pháp Philippines, bao gồm cả điều khoản hiến pháp cấm các lực lượng nước ngoài trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu địa phương. Ông Bronner nói, quan điểm của lực lượng vũ trang Philippines theo quy định của luật pháp Philippines là trước tiên chúng tôi phải dựa vào chính mình. Chúng tôi sẽ thử mọi phương án, mọi con đường có sẵn để chúng tôi đạt được sứ mệnh, trong trường hợp này là việc tiếp tế và luân chuyển binh sĩ của chúng tôi. Ông Bronner nói, sau đó chúng tôi sẽ tìm kiếm các lựa chọn khác khi chúng tôi bị hạn chế trong việc tự mình thực hiện việc đó. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết cho đến nay vẫn chưa có tình huống nào cần tới việc kích hoạt hiệp ước, vốn yêu cầu các đồng minh phải hỗ trợ lẫn nhau nếu họ bị tấn công từ bên ngoài. The Voice of America, VOA. Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm 26 tháng 8 đã tạm dừng chính sách của chính quyền Biden về việc trao cho vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ tình trạng di trú mà không cần trước hết phải rời khỏi đất nước, gây ra ít nhất một trở ngại tạm thời đối với một trong những hành động lớn nhất của Tổng thống trong nhiều năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con đường trở thành công dân. Lệnh tạm dừng vụ kiện do thẩm phán quận Hoa Kỳ J. Campbell Barker đưa ra chỉ vài ngày sau khi 16 bang do các tổng trưởng lý thuộc đảng Cộng hòa đứng đầu phản đối chương trình có thể mang lại lợi ích cho khoảng 500.000 người nhập cư trong nước, cùng với khoảng 50.000 con cái của họ. Các bang cáo buộc chính quyền vượt mặt quốc hội vì mục đích trắng trợn về chính trị. Một trong những bang dẫn đầu thách thức này là Texas, mà trong vụ kiện nói rằng bang này đã phải trả hàng chục triệu đô la hàng năm từ việc chăm sóc sức khỏe đến thực thi pháp luật vì những người nhập cư sống ở bang này không có tình trạng di trú. Tổng thống Joe Biden đã công bố chương trình này vào tháng 6, lệnh của tòa án kéo dài 2 tuần nhưng có thể được gia hạn, được đưa ra một tuần sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt đầu nhận đơn. Chương trình này đặc biệt gây tranh cãi trong năm bầu cử khi mà vấn đề nhập cư là một trong những vấn đề lớn nhất, với nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích chính sách này và cho rằng về cơ bản đây là một hình thức ân xá cho những người vi phạm pháp luật. Công tố viên đặc biệt Jack Smith hôm 26 tháng 8 kêu gọi tòa phúc thẩm liên bang khôi phục lại việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về vụ tài liệu mật, nói rằng quyết định bác bỏ việc truy tố của một thẩm phán trái với thông lệ lâu nay của Bộ Tư pháp và phán quyết đó phải bị đảo ngược. Nhóm của ông Smith cho rằng thẩm phán địa hạt liên bang Hoa Kỳ Alan Cannon đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi ra phán quyết rằng ông Smith được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm một cách bất hợp pháp. Các công tố viên viết trong một bản tóm tắt gửi lên tòa phúc thẩm có trụ sở tại Atlanta rằng quan điểm đó đi ngược lại các phán quyết của các thẩm phán trên toàn quốc cũng như các thông lệ bổ nhiệm phổ biến và lâu đời ở Bộ Tư pháp và trong chính phủ. Họ cảnh báo rằng nếu phán quyết được giữ nguyên, nó có thể gây nguy hiểm cho hoạt động lâu dài của Bộ Tư pháp và đặt ra câu hỏi về hàng trăm trường hợp bổ nhiệm trong nhánh hành pháp. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.